thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc kinh thánh. Trong chương trình học kinh thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phaolô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phaolô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giêsu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong Ngài thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học kinh thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 8 với đề tài Lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô phần 4, căn cứ trên thư Côlôse chương 1 từ câu 9 đến câu 14. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 1 từ câu 9 đến câu 14. Chúng tôi xin đọc sau đây. Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đặng đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành, càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền phép vinh hiển Ngài, được có sức mạnh mọi bề, để nhịn nhục vui vẻ mà chịu mọi sự. Hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: từ khi biết tin về con dân Chúa tại Côlôse, sứ đồ Phaolô đã làm gì? Ông đã cầu nguyện cho họ như thế nào? Chủ đích lời cầu nguyện của ông ra sao từ câu 9 đến câu 11? Câu hỏi thứ hai: sứ đồ Phaolô kêu gọi con dân Chúa tại Côlôse phải làm gì? Tại sao? Từ câu 12 đến câu 14. Phần triển khai bài học. Trong những bài học trước, chúng ta đã học với nhau trong thư Côlôse chương 1 từ câu 9 đến câu 11 về tâm tình cầu nguyện của sứ đồ Phaolô cho hội thánh Côlôse và chủ đích của lời cầu nguyện đó. Bây giờ, chúng ta tiếp tục học câu 12 qua gợi ý của câu hỏi thứ hai. Sứ đồ Phaolô kêu gọi con dân Chúa tại Côlôse phải làm gì? Tại sao? Từ câu 12 đến câu 14. Trong câu 12, sứ đồ Phaolô kêu gọi con dân Chúa, hãy tạ ơn Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến anh em có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng. Từ hãy vừa là lời kêu gọi tha thiết, vừa là mệnh lệnh cho con dân Chúa phải làm. Nhưng sứ đồ Phaolô bảo tín hữu tạ ơn ai? Ông nói, hãy tạ ơn Đức Chúa Cha. Từ ngữ tạ ơn nói đến lòng biết ơn của con dân Chúa. Người chưa tin Chúa không biết Chúa là đấng đã tạo dựng và ban điều tốt đẹp cho muôn loài vạn vật, nên họ thường tạ ơn các thần hư không như thần tài, thần nông, thần sông, thần núi hay những hình tượng của các giáo chủ hoặc vĩ nhân chẳng hạn. Nhưng con dân Chúa biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ muôn loài vạn vật và ban cho mọi loài cuộc sống tốt đẹp. Ngay cả khi con người bất tuân mệnh lệnh của Ngài mà phạm tội, Đức Chúa Trời vẫn yêu thương con người và có chương trình cứu rỗi nhân loại qua Chúa cứu thế Giêsu. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại La Mã, sứ đồ Phaolô nhắc họ nhớ rằng Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế Giê-xu vì chúng ta chịu chết. Roma chương 5, câu 8. Nhờ sự chết đền tội của Chúa cứu thế Giê-xu trên cây thập tự và sự sống lại của Ngài, nên khi một người ăn năn tội lỗi của mình, đặt niềm tin nơi Chúa và tiếp nhận Ngài, thì người ấy trở nên con cái của Đức Chúa Trời, như lời Chúa khẳng định. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Giăng chương 1, từ câu 12 đến câu 13. Kể từ đó, người tin Chúa được dự phần cơ nghiệp của các thánh trong sự sáng láng, nghĩa là người tin Chúa được hưởng cơ nghiệp của Chúa vì Ngài là cha của hết thảy người tin. Đó là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Ơn Chúa lớn lao như vậy, nên không chỉ con dân Chúa tại Côlôse, mà còn tất cả tín hữu khắp nơi trên thế giới đều phải biết tạ ơn Đức Chúa Cha. Vì Ngài là đấng đã làm cho người tin Chúa trở nên xứng đáng trong con yêu dấu của Ngài, để hưởng cơ nghiệp đời đời mà Ngài sắm sẵn. Trước khi Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự, Ngài phán với các môn đệ về sự sắm sẵn này: trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Giăng chương 14, từ câu 2 đến câu 3. Lòng biết ơn bắt đầu khi con dân Chúa nhận thức rằng mình không xứng đáng hưởng những điều Chúa ban cho. Trong thư gửi cho con dân Chúa tại La Mã, sứ đồ Phao-lô thay cho họ mà tạ ơn Đức Chúa Trời: và sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Roma chương 6, câu 17. Ngài đã kéo những người đặt niềm tin nơi Ngài thoát khỏi quyền lực của sự tối tăm và hậu quả của tội lỗi, đem tất cả những người tin Ngài ra khỏi nẻo cục của cuộc đời và ban đầy dẫy những phước hạnh cùng đặc ân trên linh trình theo Chúa. Ê-phê-sô chương 1, từ câu 3 đến câu 6 nói lên những phước hạnh đó. Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giê-xu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Vì vậy, con dân Chúa bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách tạ ơn Ngài là điều phải lẽ, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Qua những thư tín của sứ đồ Phao-lô và qua Kinh Thánh, ông đã dạy con dân Chúa tạ ơn Ngài bằng cách nào? Thứ nhất, tạ ơn Chúa bằng cách ngợi khen Ngài. Trước giả thi thiên tuyên bố rằng: hễ tôi còn sống bao lâu, tôi sẽ hát sướng cho Đức Giê-hô-va bấy lâu. Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Đức Chúa Trời tôi chừng nấy. Thi Thiên 104, câu 33. Đó là cách trước giả thi thiên bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Còn sứ đồ Phao-lô kêu gọi tín hữu tại La Mã rằng: để anh em lấy một lòng một miệng mà ngợi khen Đức Chúa Trời là cha của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Roma chương 15, câu 6. Vì chính Ngài không những là đấng tạo dựng mà còn ban sự cứu rỗi cho mọi người. Dù con dân Chúa có ngợi khen Ngài bao nhiêu đi nữa, cũng không thể nào đền đáp cách xứng đáng với những gì Chúa ban cho. Đây cũng là tâm tình của trước giả thi thiên 116, câu 12. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Thứ hai, tạ ơn Chúa bằng cách xưng danh Ngài ra. Trong thư gửi cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô dạy rằng: hãy thường thường nhân danh Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Ê-phê-sô chương 5, câu 20. Chính ông cũng đã làm gương cho mọi tín hữu. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Chúa cứu thế luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Cô-rinh-tô thứ 2, chương 2, câu 14. Trước giả Hebrew thì kêu gọi con dân Chúa người Do Thái rằng: vậy, hãy cậy Đức Chúa Giê-xu mà hằng dân tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra, Hebrew chương 13, câu 15. Một người biết ơn Chúa thì không thể nào nín lặng mà luôn nói về ơn lành, phước lạ của Chúa ban cho những người chung quanh, để ai nấy đều có thể đồng thanh tạ ơn Chúa. Nhiều người không biết Chúa và không tạ ơn Ngài vì không có ai nói về Chúa, nên trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại La Mã, Phao-lô kết luận rằng, như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời Đấng Christ được rao giảng. Roma chương 10, câu 17. Vì thế, sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tạ ơn Ngài bằng cách nói về Chúa cho những người chung quanh. Thứ ba, tạ ơn Chúa bằng đời sống kết quả. Như sứ đồ Phao-lô đã dâng lời tạ ơn Chúa thay cho con dân Chúa tại Cô-lô-se rằng, trong khi chúng tôi cầu nguyện cho anh em không thôi, thì cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì chúng tôi đã nghe về đức tin của anh em nơi Đức Chúa Giêsu Christ và về sự yêu thương của anh em đối với mọi thánh đồ, vì cớ sự trông cậy để dành cho anh em ở trên trời là sự trước kia anh em nhờ đạo tin lành chân thật mà biết đến. Đạo tin lành đó ở giữa anh em cũng như ở trong cả thế gian, lại kết quả và tấn bộ cũng như trong anh em, từ ngày mà anh em đã nghe rao truyền ơn Đức Chúa Trời và đã học cho thật biết ơn đó. Cô-lô-se chương 1, từ câu 3 đến câu 6. Ông muốn họ cứ tiếp tục sống đời sống kết quả và tăng trưởng, đó là hành động cụ thể để bày tỏ lòng biết ơn Chúa và tạ ơn Ngài. Sau khi cầu nguyện cho các tín hữu tại Cô-lô-se, sứ đồ Phao-lô khuyên họ hãy tạ ơn Đức Chúa Cha. Hãy nghĩ đến mình là một người tội lỗi, bất toàn, không xứng đáng trước mặt Chúa, nhưng Ngài vẫn nhân từ, thương xót để ban cho chúng ta một ơn quá lớn lao, đó là qua sự chết của Chúa Giêsu. Ngài đã làm cho chúng ta xứng đáng chung hưởng cơ nghiệp với các thánh đồ trên nước sáng láng. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Cô-lô-se và tất cả tín hữu ở khắp mọi nơi không những chỉ tạ ơn Chúa về các phước hạnh Chúa ban, nhưng còn phải tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giêsu đối với anh em là như vậy. Dù những điều xảy ra trong đời sống có như ý hay không, nhưng con dân Chúa cần nhìn thấy ơn lành của Ngài để không than phiền, mà trái lại phải sống biết ơn và tạ ơn Chúa luôn luôn. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-lô-se chương 1, từ câu 9 đến câu 14, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 9 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bao giờ không bị hư mất bao giờ mà được sự sống, được sự sống, sự sống đời đời. Amen. Chúa Trời yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài là Giê-xu, hầu cho hễ ai tin, hễ ai tin, hễ ai tin con ấy không bị hư mất bao giờ, không bị hư mất bao giờ mà được sự sống, được sự sống, sự sống đời đời.